Các ngài xuất hiện ở thế gian, mỗi vị một hoàn cảnh khác nhau. Vị thì như Đức Thích Ca thì làm con nhà vua, thế còn Tổ Huệ Năng nhà mình thì con nhà nghèo phải đi kiếm củi. Thì mỗi vị một kiểu, nhưng mà ở hoàn cảnh nào cũng có các thánh nhân, các ngài xuất hiện để cho chúng ta biết rằng ở cảnh nào, địa vị nào, hoàn cảnh nào mà có cái tâm quyết chí đi tu thì cũng đều thành công đắc quả. Thế còn cái việc ở xứ Tây Tạng đây, cái đoạn dưới đó nói về các vị ở xứ Tây Tạng, các vị Phật sống ra đời rồi tịch, các đệ tử đi tìm vị tái sanh trở lại rồi đưa lên địa vị bậc sống nữa. Cứ như thế nối tiếp cho tới 14, 15 đời. Thì như thế là thế nào? Ở đây ngài nhắc đến cái chuyện này là ý để làm gì? Vị Lạt Ma, các vị ở Tây Tạng, các vị Phật sống. Thì ở đây Hòa Thượng ngài nêu cho chúng ta nhận là đây có ở hiện tại cái sự ở thế giới này, ở tại cái quả địa cầu này có cái sự lạ là các vị Lạt Ma, các vị tu ở bên xứ Tây Tạng. Thì thứ nhất là cái vị mà là tăng thống đứng đầu tất cả chúng tăng, các ngài cứ tịch thì ngài lại dặn lại mọi người là kiếp sau ngài sẽ sinh tịch ở đây và sẽ sinh về cái xứ ấy, miền ấy. Thế người ta lấy đi tìm những cái chú bé mà ta y theo cái lời dạy của ngài, người ta đến và một thời gian ta đến cái chỗ người ta tìm thì người ta có nhận được những các người, những các cái chú bé thông minh lanh lợi, mà người ta hỏi lại về kiếp trước thì những cái chú cũng đều nhận được ra những đồ vật của mình đã dùng kiếp trước, cái chú nhỏ nhận được ra. Thế là người ta công nhận là đấy là chính là cái thân của cái vị tăng thống đó đã tịch và tái sanh ra cái thân thứ hai. Và cứ như thế mà tiếp nối cho đến 14, 15 đời. Mà bây giờ hiện tại ở bên Tây Tạng vẫn có cái việc ấy. Thế cho nên đây ngài nêu lên là những các cái sự truyền sanh và những các cái sự hiện thân để độ chúng sanh của các vị Bồ Tát nó nhiều cái kỳ lạ, cho nên chúng ta cũng không nên ngạc nhiên gì, bởi vì đây cũng là một bằng cớ rõ ràng đấy là các Bồ Tát các ngài giáng sanh ở thế gian, cho nên chết mà biết trước kiếp sau mình sinh ở nhà nào, thế mà rồi thì cái thân sau sinh ra đó lại nhớ lại những việc kiếp trước, người ta đến người ta thử ta hỏi thì nhận được những các cái ví dụ như là những chuỗi tràng hay là cái chuông hay là y phục quần áo, những các thứ đồ dùng của kiếp trước ấy, đều nhận được ra hết. Thế là bằng cớ là các ngài biết được kiếp sau, mà rồi đến kiếp sau thì các ngài lại nhớ được kiếp trước, mà cứ như thế truyền bá cho tới bây giờ hiện nay là đời thứ 14. Đấy là nó có một cái đặc biệt như vậy, cho nên các vị ở đây nêu lên để cho chúng ta để ý.
Phật, con kính bạch thầy là ở đây sao Hòa Thượng Thanh Từ ngài nói ngài ngạc nhiên về cái điều đó, thế là ngài không chấp nhận cái điều đó hay sao?
Thì ngài ngạc nhiên thôi, chứ mà bắt buộc phải chấp nhận, bởi vì cái sự thật nó là sự thật. Cả thế giới người ta cũng trông thấy cái việc đó rõ ràng hiển nhiên, nó không có thể nó nói không được. Mình là ngạc nhiên là lấy làm lạ rồi, sao lại có cái chuyện ấy. Ngạc nhiên nghĩa là lạ lùng, thì lạ thật chứ sao không lạ. Như bây giờ đồng hiếu nó có thể biết được trước cái chuyện kiếp trước của mình, thì cả chúng đây người ta có ngạc nhiên đó. Ngài dẫn trong kinh Phật không cho phép chúng ta thấy như vậy, Nhưng mà vậy thì thế nào là không cho phép chúng ta thấy như vậy? Nghĩa là nó không phải là cái thường tình. Chứ không, chứ trong kinh Phật thì đâu có nói gì đến cái chuyện này đâu. Bởi vì cái chuyện này không phải là chuyện thường tình, các nơi có cái chuyện này. Chỉ có mỗi một cái xứ Tây Tạng có cái chuyện này thôi. Mà ngài, các ngài không phải truyền một đời hay hai đời, mà hiện tại bây giờ là đời thứ 14, mà hiện tại đang có ở bên Tây Tạng. Cả thế giới nhìn vào chứ đâu có phải một mình một người, hai người. Thế cho nên đây không phải là cái chuyện thông thường.
Chẳng phải gốc xương thì con do đâu hiện ra dấu nay?
Tức là trong đời nay nó có cái những cái dấu vết kỳ lạ. Đó là bởi xưa kia các ngài đã tu nhiều, cho nên bây giờ các ngài mới hiện được ra những các cái hình tướng, những cái dấu vết khác đời kỳ lạ. Thế thì đấy, do xưa kia đã có tu thì bây giờ mới có cái kết quả làm thánh nhân đập tiếp, chứ không có nghiêm chỉnh nghiêm trang. Đấy, có chữ ở đây đề là tuyền thạch tự ngu. Tuyền là cái suối, thạch là cái đá, tức là cái núi đá. Tự ngu là tự mình vui vẻ với suối, với núi đá. Chữ cái gãy dài đó, trước thật tầm quyền, đoan tâm cùng chiếu. Tức là khi thì ngài giảng về thật giáo, khi thì giảng với quyền giáo, nhưng mà cái tâm đoan tâm cùng, tức là nghiên cứu cho đến cùng, chiếu là sáng soi. Đây là ngài bây giờ đã cái tâm đã trong sáng, cho nên ngài thông suốt cả quyền giáo, thật giáo. Thật giáo là Phật dạy thẳng chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, đó là thật giáo. Còn quyền giáo ấy là Phật lập ra những các cái phương pháp để cho chúng ta đi, có mỗi người một căn cơ, một khả năng, hoặc là để cho đi dần, hoặc là có người vào thẳng, nhưng mà có những cái phương pháp để tu hành. Cái gọi là quyền, quyền tức là đặt ra những cái phương tiện, những cái phương pháp. Nhưng mà lúc nào ngài cũng đoan tâm mà cùng chiếu, tức là chiếu tỏ cái tâm lúc nó sáng tỏ, nó chiếu sáng. Thế đấy là cái vị thiền sư ngài tu tới cái trình độ này, thì ở dưới vẽ cái hình để nêu biểu thì vẽ làm sao? Đấy, con trâu nó hướng, mà thứ nhất là nó trắng toát từ đầu đến chân rồi, nó không còn một chút vô minh nào nữa. Đấy, cái màu chân tâm bản tánh nó hiển lộ toàn vẹn, mà nó quay đầu về với chú. Thế nghĩa là thế nào? Hoàn toàn nó an ổn, nó sống đúng với chánh pháp. Thế cho nên cái bây giờ coi như không phải chăn trâu nữa, sống bình an, thân miệng ý đã hoàn toàn là hiền thánh, ở trong cái nếp sống hoàn toàn hiền thánh, cho nên bình an, không có còn phải để ý. Như chúng mình thì phải gọi là có chữ tu, còn các ngài là thành công rồi.